Chúa trời muốn chúng ta theo các chú như vậy, thực sự giống như của con nai mà nó thèm khát, nó đang khát, nó thèm nước. Mình tưởng tượng được không? Thì chú muốn tâm hồn chúng ta cũng khao khát chú như vậy. Nếu mà tâm hồn chúng ta mà không có sự khao khát chú như vậy thì mình đã ngã rồi, mình đã no đủ những gì của thế gian này rồi. Dù thích làm ăn, thích công việc hay gì đó thì nghĩa là mình không còn bình thường nữa. Để Đức Chúa Trời tạo ra tâm hồn con người giống như cái ly rỗng mình có thể nên nên đó là lý do tại sao con người lúc nào cũng khác cả, muốn tìm kiếm cái gì đó để thỏa mãn mình. Internet, về YouTube, Facebook, nấu ăn, công việc, đủ thứ hết cả. Nhưng mà mình cứ đổ hoài vô, nó sẽ không có bảo đảm và chứ không có thỏa mãn. Dù có tiền bạc thành công cũng vậy, không có cái gì làm cho tâm hồn mình thỏa mãn được. Chỉ có một mình đó là Chúa. Tại Chúa tạo ra tâm hồn mình đó để chứa đựng Chúa. Cho nên khi
Amen.
nào mà anh em chứa đựng Chúa ở trong tâm hồn của anh em mới thực sự thỏa mãn được. Xin Chúa cho chúng ta biết thực sự khao khát ngài. Mỗi buổi sáng á, khi dậy á, là mình phải uống nước với Chúa, đến với Chúa đúng không? Tới cùng ăn lời Chúa, lấy vài câu kinh thánh ra, rồi còn nguyện với Chúa càng nên dành càng nhiều thời gian càng tốt, thì lúc đó thấy tâm hồn mình nó đầu nó thỏa mãn được uống rồi. Cho mấy đứa nhỏ nó mới dậy là vậy, hay bắt nó phải uống nước, nước thì không khác, cái tâm hồn của mình vậy. Sau một đêm mình mới cần cho tâm hồn được giải khát chứ, thì Chúa là tốt nhất. Nên đây là David, là tâm hồn của thằng cao các Chúa. Đó là lý do là sao mà David được chúc phước vô cùng, tại vì đây một người nghèo nghèo khó trong linh, giống như là Ma Thơ 5 câu 3 nói, phước cho những người mà nghèo khó trong linh đó, thì nước thiên đàng là những người của những người đó. Thì nếu mình lúc nào cũng khao khát Chúa như vậy, đó là điều kiện tốt nhất luôn. Tâm hồn mình lúc nào cũng vươn tới Chúa, tìm tới Chúa, chứ không có thỏa mãn với những cái thứ khác của đời này. Và ở đây tác giả cũng lúc nào cũng nghĩ tới là khi nào mình sẽ gặp được Chúa, thấy được Chúa. Anh em sống, anh em có suy nghĩ như vậy không? Nếu mà mình
Cũng chỉ sợ sợ gặp Chúa mà
tuy nhiên mình cũng có mình để mình theo đuổi chiếc đề thánh, động lực để mình đến Chúa, nhờ Chúa biến đổi mình. Chứ còn mà mình cứ mặc kệ mọi thứ khác, mình cứ tiếp tục sống như mình sống như vậy mà không có khao khát được, khao khát Chúa đến vậy, thì cái đó mới nguy hiểm. Rồi cuộc sống có nhiều cái sự mệt nhọc đúng không? Thì nếu mình tâm hồn mình lúc nào cũng sờn ngã bồn chồn cả, giống như con năm nữa, mình mong chờ Chúa, mình muốn được Chúa biến đổi mình, rồi mình có nhiều thứ khó khăn là mình mệt mỏi quá, thì nhưng mà Chúa muốn mình phải trông cậy nơi ngài. Nếu mà trông cậy nơi Chúa thì tâm hồn mình mới được yên nghỉ thôi. Chứ còn nếu mà em chỉ có sợ thấy thấy được cái tình trạng mình đi sợ vậy gì không, bây giờ cũng chưa chưa có đủ, còn cần phải trông cậy Chúa là Chúa có thể thay đổi biến đổi mình, cái kèm mình đến với Chúa. Câu 6, anh em hiểu câu 6 không? Ở đây là nên từ xứ vô đang đây là có những cái nơi mà đây đâu phải là đất của Chúa, thì có nhiều lúc mình đang ở trong lẫn lộn với những người thế gian, không phải trong bụi nhóm hay giữa anh em, thì tâm hồn mình cũng khao khát Chúa. Thì mình nhiều lúc mình nản lòng, tâm hồn mình bị sờn ngã bồn chồn về công việc hay cái gì đó, thì lúc đó quay vương tâm hồn vương đến Chúa. Tâm thi thiên này tuyệt, anh em về tập để ăn nó mỗi ngày, mà thấy mỗi lần mà thấy mình bồn chồn lo lắng gì đó thì nhớ tới thi thiên này. Ở đây tác giả hỏi đó là tâm hồn của ta, nói tâm hồn của David đó, tại sao mà ngươi lại bồn chồn như vậy, lo lắng như vậy, mình phải hỏi nó có lý do gì, thì mình phải trả lời nó là tâm hồn hãy hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời đó, thì Ngài sẽ cứu mình. Amen. Anh em có đoạn à, giờ anh em có đoạn khác để đãi không, anh em trên Zoom cái thi thiên 42 cái thi 43 có đi chung với nhau không? Tại vì cuối thi thiên 43 cũng có câu giống như câu cuối thi thiên 42, ấy tâm hồn ta cứ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn lời khen Ngài nữa, hay là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời của ta. Qua hai cái thi thiên này mình thấy lòng tác giả rất là lo lắng, bồn chồn, bất an đó, không sự yên tĩnh, nhưng mà tác giả ráng đến với Chúa tâm để xuyên tâm hồn của mình, thì Chúa ở trong tâm linh của mình á, ví dụ như đây là tâm hồn của con người, trong tâm linh là ở giữa, thì ở nhiều lúc mình thấy mình bồn chồn lo lắng này, có nghĩa là mình ở ngoài cái hồn mình, mà ở bên sâu với bên trong tâm hồn có cái tâm linh có Chúa, có tâm linh ở trong đó, có Chúa trong đó, có sự sống, có bình an, có hy vọng, có sức lực của Chúa trong đây. Thì nhiều lúc mình phải mình nếu mình suy nghĩ vẫn luẩn quẩn ở trong đây á, thì mình sẽ buồn chán nản hoài luôn, không có ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ cứ lên luẩn đây thôi, mình phải xuyên vào trong đây thì mình mới có sức lực của Chúa được. Và để làm vậy cách đơn giản nhất là mình gọi tên của Chúa to, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, nhiều lần mà buồn bã vậy đó, gọi to Chúa Giêsu là mình vô đây lẹ. Hoặc là mình ăn lời Chúa, mình ăn lời Chúa lớn tiếng đó, không phải là nói vậy, nó nói thầm thì nó sẽ dễ bị lẩn quẩn trong tâm hồn của mình, trong suy nghĩ của mình, mà mình ăn lời Chúa nó vài câu kinh thánh đó, giống như những câu trong đây nè, như là mình buổi sáng mình có thể nói Chúa ơi con tâm hồn con khao khát Chúa, như là nai cái mình khát dòng nước mát vậy, ăn những ăn câu thánh nhiều mấy lời của Chúa không mình sẽ được vô trong này, mình mới có sức lực, mấy Chúa mới cho mình nước nước này, mấy vấn đề hay bị anh em nhớ cái câu chuyện mà Chúa chữa bệnh cho người đàn bà bị băng huyết 12 năm không? Câu chuyện nó cũng liên quan tới cái điều anh chia sẻ nè, có một cái Chúa ở đây, có một cái đám đông, Chúa ngay giữa luôn, thì có một cái đám đông xung quanh Chúa, rồi có thêm một cái người này, người phụ nữ bị bệnh yếu đi từ xa tới,
Đúng
đúng không? Giống như cái remote này, để đụng Chúa thì phải qua được cả mấy ngàn người trong đám đông này, không có đơn giản, với cái người mà bị băng huyết mà bị bệnh mà yếu nữa, phải tìm cách phải chen chúc này, có nhiều lúc mình đến với Chúa thấy xung quanh mình cũng có một cái đám đông, cái suy nghĩ của mình lẫn quẩn của mình lo lắng, có lúc thì mình đến thì mình có những suy nghĩ à cô Minh Thánh sao kỳ vậy? Sao mà nó mâu thuẫn cho mình không có hiểu được, đủ thứ suy nghĩ của trong trong đầu của mình giống cái đám đông nè, nó cản trở mình, nhưng mà mình phải dùng sức mình vật lộn, lúc đầu đó, mình phải làm sao mình xuyên tới đây được, không đơn giản, thì cái chuyển thời gian lúc đầu của buổi sáng mà mình tỉnh nguyện đến với Chúa đó, thì 15-20 phút đầu là cái giúp mình phải bận vật vật lộn, bởi như người đàn bà phải ráng chen sao tới đây thì bữa đó thì sống đâu chảy ra được, đàn bà có lúc bà phải chui qua đây hay chen ấn gì đó mà yếu, bà yếu nữa, nhưng khi nào tôi bà tới ván vượt qua được đây, chạm được cái gấu áo của Chúa thì sức lực của Chúa chảy qua, quyền năng của Chúa chảy qua người bà, bà được chữa lành. Thì anh em cũng vậy, chúng ta cũng vậy, khi mình đến mình ráng ráng như người này phải vực ráng 15-20 phút đầu tiên khi chạm, để ráng chạm được đó mình có được cái gì, được cái quyền năng của Chúa, có sức mạnh của Chúa, có đầu của đầu thì sống Chúa mới chảy cho mình,
Amen.
nên chúng mình tìm kiếm Chúa giống như vậy đó anh em,
Amen. Đúng rồi, đúng không?
phải dùng đức tin, đúng rồi.
Tin của Chúa có thể tin giống như buổi sáng mình phải tin của Chúa có thể làm cho mình hỏi mà có thể là
vui lắm đúng không?
đúng rồi rồi
Phải tin như vậy trước thì mình sẽ có sức để mà bán tới một cạnh
chính xác.
gió
Thì giống như như bà này bảo có thể nhìn cái gian và cảm cả ngàn người đi ra đi chú bao nhưng quanh chúa và phải đi từ xa tới phải chen tưởng tượng là người bệnh yếu nữa làm sao mà chen chút bên trong mới đụng được. Thì đó là cái minh họa đó, là mình cũng phải phải ráng chiến đấu, phải điều đức tin. Đúng rồi, không không tin làm sao mình làm đây được.
lên.
Nếu mà không không có tin đó là chỉ mình trong vòng 1 2 phút mình bỏ cuộc rồi. Không, nếu mà nó quanh quẩn trong cái tâm hồn của mình đó, mình sẽ không có được sức lực gì của Chúa cả, phải xuyên vô bên trong luôn.
Bởi em nhớ cái câu chuyện Thô Ma anh em. Thô Ma khúc và Chúa hiện ra, Thô Ma không có thấy Chúa. Thô Ma đâu tin đâu. Bởi Chúa nói cầu phước cho những ai không thấy mà tin.
Mình phải vận dụng mỗi buổi sáng tìm kiếm Chúa. Khi nào mình đến với Chúa mà buổi sáng thấy tâm hồn mình nó được tươi mới thì biết thì thấy ngày đó mọi thứ đều nó nhẹ nhàng, mới tiếp xúc cho mình rất là nhiều. Thi Thiên 42 43 giống nhau, và Thi Thiên 44 Đọc Sơn thấy là để những cái trải nghiệm, những cái chiến đấu để đi từ tâm tâm hồn qua tâm linh đó, phải trải qua nhiều đó, nhiều cái khó khăn lắm, thì mình phải vật lộn chiến đấu trong thời gian đầu tiên. Nhưng mà kết quả của những điều này là Thi Thiên 45, bữa bữa mình bẻ bánh Chủ nhật vừa rồi, Thi Thiên 45 á, đã bắt đầu đó là mình trải nghiệm được Chúa rồi, như nên mình có thể ngợi khen Chúa làm được. Thi Thiên 45 câu 1: lòng tôi đầy tràn những lời tốt, tôi nói những điều tôi vịnh cho vua, cử tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài, ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi ngài, vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho ngài đến đời đời. Thì người này họ đi được trải nghiệm từ Thi Thiên 42 tới Thi Thiên 45. Đầu tiên tâm hồn sờn cả bồn chồn, nhưng mà ráng dùng đức tin để chiến đấu, để đến xuyên qua cái đám đông suy nghĩ của mình, còn cảm xúc của mình nó đến vào trong tâm linh. Lúc đó là mình có thể trải nghiệm Chúa được, quan sát như ông vua, như cái người mô tả Chúa đây vậy. Thì lúc đó là cái sự ngợi khen rất là thể tuôn tràn ra mình. Nên mỗi ngày là mỗi ngày chúng ta đều phải chiến đấu rồi. Còn nếu chúng ta mau đầu hàng, thấy đến với Chúa vài vài phút thấy không được chạm Chúa mình bỏ đi, thì mình sẽ không có trải nghiệm Chúa sâu sắc như trong Thi Thiên 45 này được.
Nhưng chưa có thì đọc vào Thi Thiên 63 cậu cũng ngắn có câu
Thi Thiên 63 con với Đức Chúa Trời Chúa luôn vừa sáng trùng cầu Chúa trong một góc khô khan cực nhọc chán trước linh hồn tôi khát khao Chúa thân thể tôi mong mỏi về Chúa
Amen.
con đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh.
Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Amen.
Amen. Câu 4: như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi, nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. Amen.
Năm, linh hồn tôi được no nê dường như ăn tỷ xương và mỡ, miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa.
Amen.
Amen. Amen. Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa và suy gẫm về Ngài suốt các canh đêm. Amen.
Amen.
Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ hồng đỏ.
Amen. Tâm hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con.
Những kẻ nào tìm mặt mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi của đất.
Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo.
Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời, phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Amen.
Amen.
Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa là Đức Chúa Trời của con, buổi sáng con tìm cầu Chúa trong một đất khô khan cực nhọc chẳng có nước, tâm hồn con khao khát Chúa, thân thể con mong mỏi. Nhiều lúc tâm hồn mình giống như là trong sa mạc vậy, mình rất là khác, cảm thấy rất là khác Chúa. Những cái thứ trong đời này cũng làm cho mình tỏa lòng được, mà giống như một cái người đi trong sa mạc khô cạn không có nước gì hết mà muốn khát, muốn uống nước. Nhiều lúc mình cũng vậy đúng không? Thì tác giả ở đây là muốn muốn trải nghiệm quyền năng và sự vinh hiển của Chúa. Tức là người này không thỏa mãn với hiểu biết gì đó về Chúa mà muốn trải nghiệm quyền năng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa ở trong nơi thánh. Thì mình cũng vậy, nếu mình lạc lõng vững trong cái tâm hồn của mình á, nhiều lúc mình thấy xa cách Chúa đó. Thì nơi thánh á, của mỗi người đó là ở trong tâm linh. Thì mình phải có chứ, mình ở trong tâm hồn nhiều lúc mình cảm như trong sa mạc á, nó bị bối rối lẫn lộn nhiều suy nghĩ, không có sự thỏa lòng. Và mình cần khao khát Chúa, trải nghiệm chiêm ngưỡng Chúa trong nơi thánh, trong tâm linh của mình. Rồi từ câu này coi từng bước nâng cao lên. Đầu tiên là giống như tâm hồn đi trong sa mạc vậy đó. Nhưng sau đó là câu hai là khao khát trải nghiệm Chúa trong nơi thánh, rồi đó là Chúa cho trải nghiệm được sự nhân từ của Ngài. Trong câu ba cầu môn ngợi khen Chúa, rồi sẽ chúc phước cho Chúa. Nên mình cũng vậy, nếu mà mình phải xuyên qua cái tâm hồn của mình để đi vào bên trong thì mình mới có sự no nê, no thỏa cho tâm hồn của mình, và mình mới thể ngợi khen Chúa được. Đó thì sự ngợi khen rất là thật. Để chúc phước cho Chúa nữa. Rồi câu năm đó là tâm hồn được được no nê như ăn tỷ xương và mỡ, trải nghiệm Chúa một cách dồi dào phong phú luôn. Nên mỗi buổi sáng khi chúng ta dậy, chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa. Hồi lúc đầu á, đi trong sa mạc để tìm kiếm không đơn giản. Nó rất là khô đúng không? Nhiều lúc mới sáng dậy ăn lời Chúa rất là khô, vô cùng khô luôn. Hoặc là trong ngày cũng vậy. Mình hướng lòng về Chúa cũng không đơn giản. Ngay cho buổi nhóm nữa cũng lúc cũng ghê khô. Lúc đầu ý là khổ nhất luôn á, đúng không? Từ từ mình cầu nguyện, bắt đầu Chúa cho mình vô được nơi mà có nước chảy thì từ từ. Rồi khi câu câu năm á là khi mà tâm hồn mình no nê Chúa rồi, thì mình miệng mình á có lúc đó mình có sự vui vui vẻ trong lòng mình, mà miệng mình có thể ngợi khen Chúa được. Cho nên chúng ta hãy đến với Chúa như kiểu đó. Rồi á là như tác giả đây là ngày cả ngày trải nghiệm Chúa, em ban đêm cũng nhớ tới Chúa nữa, nhớ tới việc Chúa đã giúp đỡ mình. Nên mình hãy đứng dưới bóng cánh của Chúa. Chúa đây mô tả Đức Chúa Trời giống như một con chim đại bàng lớn vậy đó. Mình núp dưới cánh của Ngài, mình sẽ được được giúp đỡ, được yên nghỉ. Câu 8 là tâm hồn tôi đeo theo Chúa. Chúa không chỉ muốn mình đến Chúa để được ăn uống gì đó chút xíu, tâm hồn ăn nghỉ chút xíu gì đó, mà Chúa muốn tâm hồn mình kết dính với Chúa luôn. Giống như đứa đứa con nhỏ kết dính với cha mẹ của mình. Thằng nho gánh nó không nho. Đó. Giống như bé này cứ kết dính với Chúa như vậy. Chúa không muốn mình là cứ xa đi ra xa rồi tự ý làm theo ý riêng mình, mà Chúa muốn mình kết dính với Chúa. Nhưng mà lúc đầu là phải chiến đấu nhiều nhất, lúc từ trong sa mạc đi kiếm để vào trong nơi thánh của Chúa, mình phải quyết tâm, phải có đức tin. Rồi Chúa sau đó Chúa sẽ báo thù đánh với ma quỷ và nhân vui sẽ vơi vẻ nơi Đức Chúa Trời. Câu này cũng nói đến mỗi chúng ta, trong tương lai chúng ta cũng là vua. Thì Chúa đây Chúa muốn nói là mình hãy mỗi ngày chúng ta hãy bỏ cái sa mạc đó, để tìm kiếm Chúa trong nơi thánh để mình được vui vẻ nơi Chúa. Như Loan hồi sáng tâm hồn vui vẻ nơi Chúa, nhưng trong ngày có nhiều cái lo lắng đúng không? Lo lắng chuyện về trễ hay gì đó, công bài học có nhiều thứ rồi nó làm mình lẫn lộn. Thì mình có thể hướng lòng về Chúa trong cứ lúc nào.
rồi dùng đức tin để xuyên qua cái tâm hồn của mình để vào trong nơi thánh. Anh em nhớ cái đoạn Chúa Giêsu sống lại không? Mary đi đi đến mộ, mình đọc đoạn á trong Giăng 20 á, câu một câu hai mình đọc.
Ngày thứ nhất trong tất cả băng đều còn lờ mờ, cô tới mộ thấy hòn đá đất của mộ, bảy người chạy đi tìm sự các môn đồ khác là người biết Chúa Giêsu yêu, người ta đã dời Chúa khỏi mộ chẳng hay để chài tại đâu.
Đây em đọc câu 11, đây câu câu 14.
Tâm Maria đứng bên sàn gần mộ mà khóc, người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ. À, câu câu 12, 13. Vừa nói xong, người xe lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết đấy là Đức Chúa Giêsu.
Câu 13 đơn.
Hai thiên sứ hỏi, hỏi đàn bà kia sao người khóc. Người xưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xe lại thấy Đức Chúa Giêsu tại đó, chẳng biết ấy là Đức Chúa Giêsu.
Rồi 15, 16 luôn. Em đọc đi.
Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, hỏi đàn bà kia, sao người sốt? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng, hỏi Chúa, người Phật ngươi là kẻ đã đem ngài đi. Nói cho tôi biết, ngươi để ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỏi Mary, Mary bèn sẽ lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy.
Mà cái đoạn này á, mình nếu mình đọc đoạn này mình đọc kỹ cái chi tiết về Mary á, mình thấy đoạn rất là tuyệt. Mary này rất là yêu mến Chúa, mới sáng sớm trời còn tối, Mary đã chạy tới mộ để định liệm xác của Chúa, rồi không thấy, cái Mary chạy về báo cho hai sứ đồ kia, rồi hai sứ đồ vô không thấy, chạy bỏ đi về nhà, còn Mary vẫn đứng đó mà khóc. Anh em hiểu được cái tâm trạng Mary lúc đó không? Rất là buồn, khóc mà gọi là khóc mà một cách mà và tức tưởi mà sầu khổ luôn, tại vì thầy của mình mới mới chết, mới hy vọng là Chúa là để làm vua gì đó, sao cuối cùng là chết rồi. Mary chỉ tới cái mộ chỉ mong để gặp được thấy một cái xác chết, chính xác là để thấy một xác chết thôi, mà đây rồi không xác chết cũng không thấy được nữa, anh không gọi là lúc đó là gọi là bất lực, tôi chỉ có biết là khóc một cách tức tưởi. Nhiều lúc đó cuộc đời mình cũng vậy, giống như Mary đó là thấy không có một cái hy vọng nào cả, không chỉ có một cái chết cũng không thấy, cũng không có nữa, giống như Chúa chết rồi là mất hy vọng rồi, còn đây còn xác chết của Chúa cũng không có được luôn, nên phải khóc tức tưởi. Nên nhiều lúc mình đi theo Chúa mình thấy cũng có tâm trạng với Mary vậy, đúng không? Mình nhiều lúc mình thấy cái cuộc đời sao nó khó khăn hơn, cái vấn đề này khó khăn này tới khó khăn khác, công việc rồi sức khỏe nữa, rồi mình cầu xin Chúa cho nó đỡ hơn, mình lại mình gặp bị nặng hơn, rồi con cái đủ thứ mọi thứ chuyện, giống như mình giống Mary vậy, mình gọi là có nhiều sự cay đắng trong lòng, vô vọng. Nhiều lúc mình chỉ muốn có chút xíu công việc, cái gì đó gì cho mình chỉ mong cái điều chút xíu, giống như là Mary thấy một cái mong thấy cái xác chết của Chúa. Rồi, nhưng mà trong lúc mà Mary tuyệt vọng như vậy á, Chúa gọi Mary, gọi tên Mary, cái tiếng gọi đó là chấm dứt mọi cái đau khổ tuyệt vọng. Vậy giống như vậy khi mà mình nhiều lúc mình thấy mình đang đường cùng, mình thấy tay đi trong tối rồi, mình không biết là cái khi nào Chúa mới giải cứu mình không biết được, mình không biết khi nào là mình mới mới thoát được cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà trong lúc mà tuyệt vọng như vậy mà nếu mình cái mình cần nhất là cần được Chúa gọi tên mình rõ, giống như là Mary vậy, nếu Chúa gọi tên mình cái là đội đó chấm dứt mọi cái, tại vì có sự hiện diện của Chúa rồi thì mọi thứ đều chuyển cảm hết, tan biến hết. Cho nên nó cũng liên quan cái Thi Thiên 63, khi mà mình giống như đang trong sa mạc mỗi ngày, tâm hồn mình ráng ráng kiềm hướng tới Chúa và cầu xin Chúa gọi tên mình, chào mình, là chỉ cần lúc đó là mọi thứ đều nhẹ nhàng hết. Anh thực ra Chúa cho mình gặp những cái giai đoạn trong sa mạc đó để Chúa rèn luyện mình đi tìm kiếm Chúa thôi. Chúa không có bỏ rơi mình đâu.
Mà khăn nước thì chỉ cần một giọt nước mà thôi là nó vui.
Mình có thể mong một giọt nước nhưng mà Chúa gọi tay mình cho mình nguyên một dòng thác luôn, suối nước luôn, rồi ốc đảo luôn. Nên mà cuộc sống của tất cả chúng ta đều thấy khó gian khổ hết, nhưng mà khi mà mình tuyệt vọng vậy phải nhớ, hãy mong Chúa gọi tên mình. Chứ còn Chúa gọi một cái thôi là xong, tan biến hết mọi thứ.
Hồi chiều này em có đọc đoạn kinh thánh cũng được đụng chạm lắm, là lúc mà Chúa gọi Samuel đó anh em. Chúa gọi Samuel tới mấy lần mà Samuel không nhận ra. Tới lần thứ ba thì phải. Tới lần thứ ba Samuel mới nhận biết được tiếng của Chúa. Thì tối nay anh em thông công về tiếng gọi của Chúa nữa. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Em được đụng chạm lắm. Chiều giờ em rất là thích đoạn của Samuel, mà em cũng có cầu nguyện xin Chúa kêu tên của mình như cách Ngài kêu tên Samuel vậy. Ngợi khen Chúa. Và nay tối anh em thông công về cái vấn đề là Chúa kêu gọi mình. Rõ ràng Chúa có sự kết nối giữa anh em mình.
Amen.
Amen. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa gọi tất cả các anh em ở đây nhiều lần, nhiều cách để anh em biết được, nhận biết được tiếng của Chúa và trở thành thầy tế lễ như Samuel vậy. Amen.
Nhiều lúc á mình chỉ giống như Mary, chỉ có một thấy được xác chết. Mình những gì mình mong Chúa là giúp mình trong sự khó khăn đó, giúp đỡ mình trong công việc, cho mình kiếm được cái công việc nào đó, hay là giúp mình hết bệnh, một cái chuyện rất là nhỏ nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà Chúa muốn nhiều hơn, Chúa muốn cho mình trải nghiệm cái sự hiện diện của Chúa. Giống như Mary đâu có ngờ là thấy được Chúa còn sống như vậy và đứng sát bên luôn. Đang hiểu không? Cái đó cao hơn nhiều luôn. Hay là nhiều lúc á, tín đồ mình á, chỉ đọc kinh thánh, chỉ muốn là hiểu thêm gì đó về kinh thánh thôi. Nhưng mà Chúa muốn cho nhiều hơn, Chúa không muốn cho cái hiểu biết chết đâu, mà Chúa muốn cho chính cho mình thấy chính Chúa. Đúng không? Giống như là Mary đang nói, thấy hai thiên sứ hỏi đâu. Rồi khi nghe tiếng Chúa gọi sau lưng quay lại, thấy chính Chúa luôn, tuyệt vời hơn là thấy đụng cái xác chết. Thấy chết đâu có gì đâu. Thì mình vậy, khi mà mình gặp khó khăn á thì mình hãy để ý là không chỉ mình đến với Chúa không chỉ là xin Chúa giúp đỡ mình, mà mình muốn trải nghiệm được cái sự nhân từ của Chúa, sự tuyệt vời của Chúa. Kinh Thánh nói là sự nhân từ của Chúa tốt hơn cả mạng sống nữa. Tâm hồn mình được no thỏa nơi Chúa. Còn chỉ như vậy mà nếu mà Chúa gọi tên của mình và trong tương lai á, nếu mình đến theo Chúa như vậy á, thì trong tương lai mình sẽ chính Chúa luôn, mình sẽ ở cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng của Chúa, mình sẽ được trải nghiệm Chúa cả suốt đời, cả trong không chỉ 1.000 năm mà đến đời đời luôn, tuyệt vời hơn mọi thứ. Nên em đọc bài câu trong Nhã Ca 2, Nhã Ca 3 á, từ câu 1 tới câu câu 4 đây anh em.
Nói sao sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, trải qua các đường phố, các ngã ba, đành tìm người mà lòng tôi yêu dấu. Tôi tìm kiếm người nhưng không gặp. Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng, các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng? Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa thì gặp người mà lòng tôi yêu mến, bèn nắm lấy người không buông ra cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi và phòng của người đã thay giùm tôi.
Thì cứ muốn mình giống như cái cô gái trong đoạn này. Thì thế giới này là chìm trong bóng tối. Chú muốn khi mà có nhiều lúc mình thấy mình xa cách sự hiện diện của Chúa, thì chú muốn mình đi tìm Chúa, chú muốn đi tìm thực
Mình đây nói là cái cô này nhìn nằm trên giường, nhìn xung quanh trong phòng không thấy đâu hết, thì cô không không tiếp tục nằm tiếp nữa, nằm đợi Chúa đã. Rồi cô trỗi dậy đi dạo quanh thành, chạy qua các đường phố, các ngã ba. Thì mình ví dụ nhiều lúc ở nhà mình cầu nguyện, mình đến với Chúa, mình ăn lời Chúa hoài, mình không thấy chạm được Chúa hết, thì Chúa muốn mình đi xa hơn, tìm phải đi tới các đi dạo quanh thành, chạy qua các ngã ba, nghĩa là mình gặp các anh em đi tới chỗ nhóm, đi nhóm rồi, hay là đi kiếm anh em khác để mình cùng nhau tìm kiếm Chúa,
Không.
đúng không mình? Thì đó, nếu mà mình đi tìm, cái nhiều lúc mình đi với cùng anh em đi tìm kiếm Chúa, mình thấy ở gần gũi Chúa hơn. Rồi như cô ba là kiếm, nhưng mà có như có lúc trong buổi nhóm mình kiếm cũng không chưa gặp nữa, thì Chúa muốn mình kiếm tiếp nữa. Rồi mình nghĩa là trong mình chung dốc lòng tìm kiếm Chúa trong cả ngày của mình luôn, thì có thể là mình kiêng ăn cầu nguyện, kiên nhịn một buổi ăn để đi tìm kiếm Chúa, đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, thì đúng vào đó sau một khoảng thời gian mình sẽ gặp được Ngài. Nghĩa là lúc đó là tên giống như đi rồi được đến được cái ốc đảo trong cái sa mạc vậy, có nguyên dòng suối, có hồ, có tắm luôn. Nên chúng ta hãy tập để tìm kiếm Chúa như vậy, đừng có thỏa mãn gì với hiểu biết cả, mà Chúa muốn mình đến với chính Ngài và nghe Ngài gọi tên của mình nữa. Đây là một cái bài học mà tất cả mỗi chúng ta đều phải học ra, tại tâm hồn của chúng ta tất cả đều như một cái sa mạc, đúng không?
Buồn trời
À,
sang như buồn trời chúng ta
rất là bình thường. Thì nếu mà nhóm qua Zoom mà không có trải nghiệm được Chúa nhiều thì đi gặp anh em trực tiếp.
dạ đúng rồi, gặp anh em trực tiếp có sức lực dữ lắm. Đây
Nói mà gọi đâu hoài à.
là
Không có lên được, em lên được lên liền.
cầu nguyện Chúa cho em. Dạ, xin Chúa cho anh chủ nhật này lâm. Muốn lên cầu nguyện Chúa là Chúa mở đường à? Đọc mình phải muốn đó, mình phải dẹp bỏ các công việc.
Đoàn kết là sức mạnh.
Anh em nào chia sẻ, anh em cứ chia sẻ.
Hôm nay là em được đụng chạm bởi cái lời Chúa nãy em vừa chia sẻ anh em á. Bên em có góp ý gì không?
Ở trong nhà ca đoạn 6 câu 10 á, có một câu mà em rất là thích. Nhà ca đoạn 6 câu thứ 10: "Như cả người nữ, người nữ này là ai?
Là ai?
Hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khác như cờ
Cái đọc cái này hơi mắc cười, nhớ hồi ở trong công giáo á, là hát cái này
vậy
về manga đó. Cái gì
Cái nhân nữ là liền
nhớ
mà lại
nha.
hả? Cái nhân nhắc đến nhân nữ là mà lại hả?
Ý là em cảm thấy là trong đoạn này là mô tả về một cái câu chuyện tình yêu của một người nam và một người nữ. Ý là mình cũng rất là đang ngụ ý tới Chúa, là Chúa bằng cái người nữ cùng với Chúa. Thì em
Cô
thấy
dâu của Chúa.
em thấy ở đây miêu tả người nữ của Chúa vẻ đẹp và sự tinh sạch, và còn hiện ra như rạng đông nữa. Chúa thì là ngôi sao sớm mai. Và câu cuối cùng á, ngoài những cái vẻ đẹp và sự thì là đáng sợ, phải là một cô dâu mà cũng là chiến binh. Cho nên là em thấy cái câu này rất kiểu, bản thân em là người nữ á, ý là em là người nữ thì sẽ có cái góc nhìn khác hơn so với các anh là người nam á. Nhưng mà ý là em là người nữ thì em đọc con này thì ra là một một người tương xứng với Chúa, cái tim nó vượt trội hơn so với, ý là ở đời này thì họ kiểu đẹp rồi hay gì gì đó, nhưng mà vẻ đẹp của người tiên mặt trăng và tinh sạch đó thì
Này phải nói về hội thánh của Chúa.
Chính hội thánh của Chúa. Em đọc câu 4 của Nhã ca 6. Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như thiệt xa, có duyên như Jerusalem, đáng sợ khác nào. Có nghĩa là hội thánh của Chúa không phải là một cô dâu yếu điệu thục nữ.
Đối với Chúa thì là tinh sạch, yếu nhu mì, nhưng mà nó cũng là một cái đạo quân của Đức Chúa Trời. Đối với Satan nó một cái đạo quân, nên mình á, một đạo quân á, phải có sự đoàn kết, chứ mà đạo quân mà không có đoàn kết là làm sao mà chiến đấu được.
Đoàn kết là sức mạnh.
Lan cười cười ra. Nó giống chỗ này, nó giống như là Ephesos chương 5 mà chương 6 vậy đó.
Mặt khí giới của Chúa.
Ephesos chương 5 á, nói mô tả một tánh như là người vợ của Chúa, là thân thể của Chúa. Nó là một cái cô dâu hiền lành, nhưng mà qua chương 6 rồi, cô dâu này không có hiền lành. Khí giới phải đánh với cái thế lực của ma quỷ nữa. Tức là một cái đạo huynh, nên là có hai hai cái khí trầm rồi. Mình cần, giống như Nhã Ca, mình phải cần cả hai luôn. Một mặt mình xây thân thể, xây dựng thân thể của Chúa, nhưng mà khác mình phải chiến đấu với Satan nữa, chứ không mình cứ hở, cứ xây, nó tới xây xong nó phá, không không đánh gì hết, phá tà hồ luôn. Cho nên mấy người nam mới hợp anh là chiến đấu
Dạ.
vậy chứ.
Dạ dạ. Thôi sập vậy.
Người nam cột trụ hội ánh.
Dạ, nhớ mà, em nhớ mà. Đâu quên được.
Nó thổi cột,
Được
còn
nó
nó
thành
thổi
cái
cái
cột rồi đứng
nó thổi cái lá
đó.
đổ rồi. Mấy người nam mà lo làm điều điều thế gian không. Mệt.
Bị đánh bầm dập hoài. Xin Chúa thêm sức cho các thầy thế đệ nam luôn vững mạnh nha, vừa là cô dâu mà vừa là lính của Chúa nha.
Cái câu đó chính xác á, giữa anh em với nhau á không có dùng vũ khí á, giữa anh em với nhau á thì chúng ta cần sự nhu mì, yêu thương, cảm thông, mà cũng có cần sự
Chính
công bình
xác
của
rồi.
Chúa nữa à. Chứ
Hãy
không
khen
phải
Chúa.
là mới 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 có chút xíu là vác súng tầm tầm tầm.
Xin Chúa cho anh em luôn lấy tình yêu thương của Chúa ra làm đầu, để tất cả anh em luôn yêu thương nhau, đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng hội thánh của Chúa thật tốt. Xin Chúa cũng thêm sức cho nhất là những thầy tế lễ nam, để chúng con luôn có sức, có sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con có thể xây dựng từng viên gạch trên Sion của Ngài. Amen.